Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 51, bài cầu nguyện Chúa dạy, với phần 7, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Bài cầu nguyện chung Chúa dạy được ký thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 đến câu 13 và Luca chương 11 câu 1 đến câu 4. Không phải là một bài kinh để đọc, nhưng Chúa Giê-xu muốn dạy cho con dân Chúa một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn và đầy ý nghĩa trong những giây phút tương giao với Cha trên trời. Phần cuối bài cầu nguyện chung bao gồm những lời cầu xin Chúa chu cấp nhu cầu vật chất hàng ngày, xin Chúa tha thứ tội lỗi. Giờ đây là lời cầu xin Chúa che chở và ban quyền năng để tránh sa vào cám dỗ và điều ác. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Thứ nhất, cám dỗ và thử thách. Trong tiếng Việt, cám dỗ và thử thách là hai từ hoàn toàn khác nhau trong cách viết, cách đọc, lẫn trong ý nghĩa. Nhưng trong ngôn ngữ Hebrew và Hy Lạp thì chỉ có một từ giống nhau nhưng mang hai nghĩa khác nhau. Vì vậy phải tùy theo ngữ cảnh để hiểu đó là thử thách hay cám dỗ. Thử thách gợi cho chúng ta hai thực tế khác biệt. Một là những sự kiện gắn liền với đau khổ như bệnh tật, tàn chế hoặc thất bại. Hai là một kỳ thi, trắc nghiệm hoặc một cuộc khảo hạch. Theo ý nghĩa trong Kinh Thánh, thì thử thách mang nghĩa thứ nhất sẽ tiếp tục chuyển sang nghĩa thứ hai, bởi vì việc trải nghiệm hoàn cảnh khó khăn, đau khổ là một trắc nghiệm để biểu lộ bản chất và khả năng thật của con người. Vượt qua một kỳ thi đầy gian nan là một tấm bằng xác nhận năng lực của thí sinh. Đối diện với một nan đề hết sức nặng nề, nhưng sau khi giải quyết ổn thỏa, thì người gặp thử thách càng chứng tỏ ý chí kiên cường bất khuất của mình. Người xưa thường nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Như vậy, thử thách không mang ý nghĩa xấu. Lướt qua Kinh Thánh, chúng ta thấy thử thách có thể đến từ hai nguồn. Trước hết, thử thách đến từ Thiên Chúa. Đức Chúa Trời thử thách dân Ngài khi Ngài dẫn họ đi 40 năm trong hành trình về đất hứa. Hãy nhớ, chọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 2, Ngài cũng thử thách con dân Ngài để trui rèn và để ban sự sống cho kẻ kính mến Ngài. Theo Gia-cơ chương 1 câu 12. Đức Chúa Trời cũng thử Abraham khi Ngài bảo ông dâng Isaac làm của lễ thiêu. Theo Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến câu 19. Thứ hai, thử thách đến từ con người. Con người có thể thử Đức Chúa Trời và con người cũng thử thách nhau. Loài người thử Đức Chúa Trời khi họ đòi hỏi những chứng cứ vô lý về sự hiện diện, quyền năng và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngày trước, dân Israel thường thử Đức Chúa Trời trong đồng vắng. Họ đã nghi ngờ sự hiện diện, quyền năng và phẩm tính tốt lành của Đức Chúa Trời sau khi Ngài hiện ra để ban ơn cho họ. Như trong suốt Ê-díp-tô ký chương 16, câu 2, câu 7, câu 12, dân số ký chương 20, câu 12, thi thiên 78, câu 18, câu 41, vân vân. Nữ vương Sê-ba thử vua Sa-lô-môn bằng cách đưa ra những câu đố và yêu cầu nhà vua giải nghĩa để trắc nghiệm mức độ khôn ngoan của vua mà bạn nghe đồn, theo Các Vua Nhất chương 10 câu 1. Những người Pha-ri-si cũng nhiều lần thử Chúa Giê-xu, cố tìm cách gài bẫy để bắt bí Ngài, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 1, chương 19 câu 3, chương 22 câu 18. Thư Gia-cơ chương 1 câu 12 khẳng định, phước cho người bị thử thách vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Vậy thử thách thường đem lại điều ích lợi cho con cái Chúa sau khi đã trải nghiệm và vượt thắng. Do đó chúng ta có thể hiểu lời cầu xin này trong bài cầu nguyện chung không mang ý nghĩa xin chớ để chúng con bị thử thách, nhưng phải hiểu là xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Thứ hai, cám dỗ là gì? Cám dỗ thường mang ý nghĩa xấu, vì cám dỗ là khơi dậy lòng ham muốn để dẫn người bị cám dỗ đến chỗ phạm tội hoặc xa lìa Đức Chúa Trời. Cám dỗ thường đến từ ma quỷ. Ngay trong ngày đầu tiên của lịch sử nhân loại, Satan đã mượn hình con rắn để cám dỗ bà Eva. Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ sau đợt kiêng ăn 40 ngày đêm trong đồng vắng, Satan lại cám dỗ Ngài. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11. Khi Hội Thánh Chúa được thành lập và phát triển, thì Satan cám dỗ ông bà Anania và Sapphira nói dối Đức Thánh Linh. Theo Công Vụ chương 5 câu 1 đến câu 11. Satan cũng đã vào lòng ông Judas Iscariot để cám dỗ ông phản nộp Chúa. Và suốt dòng lịch sử Hội Thánh, Satan cũng cám dỗ con dân Chúa bằng nhiều cách để hòng kéo chúng ta lìa xa hoặc không vâng lời Đức Chúa Trời. Cám dỗ cũng đến từ thế gian tội lỗi, như lời xác nhận trong thư Giăng nhất chương 2 câu 16. Mọi sự trong thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Thư Gia Cơ chương 1 câu 13 cho biết rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Vậy chúng ta có thể khẳng định cám dỗ không đến từ Chúa, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 14. Lời Kinh Thánh cho thấy cám dỗ có thắng chúng ta hay không là do chính chúng ta. Nếu chúng ta để cho lòng ham muốn của mình trỗi dậy, xui dục và khống chế mình, thì chúng ta sẽ thất bại trước cám dỗ. Nhưng nếu chúng ta biết nói không với lòng tư dục thì cám dỗ sẽ chào thua. Chúng ta cần lưu ý là khi gục ngã trước những miếng mồi ngon của cám dỗ, đừng ai đổ hết trách nhiệm cho ma quỷ và thế gian. Tại bởi ai chứ không phải tại tôi. Cám dỗ đến từ Satan và thế gian, nhưng quyết định chọn lựa là của chúng ta. Chúng ta không thể tránh khỏi cám dỗ, nhưng có thể nói không với cám dỗ. Cám dỗ chính là cơ hội cho chúng ta chọn lựa điều tốt. Vì vậy có thể nói rằng, thử thách nhằm đưa đến sự sống, và cám dỗ cũng có thể đưa đến sự sống nếu chúng ta quyết định không sa vào. Thứ ba, làm thế nào để không bị cám dỗ? Kể từ khi tổ phụ loài người đã phạm tội, thì con người trở nên yếu đuối, khó ai có thể nói rằng mình có khả năng chiến thắng cám dỗ cách dễ dàng. Vì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nên Chúa Giêsu đã dạy con dân Ngài luôn cảnh giác và cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Khi cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ, chính chúng ta đang tự nhắc nhở mình về một thực tế của cuộc sống, đó là cám dỗ luôn tìm cách tấn công chúng ta từng ngày, từng giờ. Càng cầu xin, chúng ta càng ý thức mình đang sống trong sự bủa vây của cám dỗ. Ý thức được điều này, chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong cuộc sống. Người sống lơ là, thiếu cảnh giác, hời hợt hoặc quá tự tin đều là đối tượng ưu tiên và là miếng mồi ngon cho ma quỷ và thế gian cám dỗ. Tuy nhiên ý thức và cảnh giác chưa đủ, vì rất nhiều người dù biết đó là cám dỗ nhưng vẫn sa vào, vì những người ấy đã chiến đấu với cám dỗ bằng năng lực của chính mình. Khi cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, chúng ta tự cảm biết mình chỉ là con người tội lỗi, yếu đuối, bất toàn, không dám tự tin mình có khả năng đắc thắng cám dỗ. Vì vậy cần phải cầu xin Chúa để chúng ta không bị rơi vào cám dỗ, nhưng biết nương tựa nơi Chúa. Đó là điều rất thích đáng, vì càng cầu xin, lòng tự hào của chúng ta càng suy giảm, ý thức nương cậy nơi Chúa càng tăng cao. Đó là cách sống đúng đắn của cơ đốc nhân. Cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ cũng là một lời cảnh báo nguy cơ sẽ gặp cám dỗ, để chúng ta biết tránh xa khi cám dỗ đến gần. Chúng ta thường gặp những cám dỗ mà Satan sử dụng qua trung gian của thế gian. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều thuộc dưới quyền ma quỷ. Giăng nhất chương 5, câu 19. Những cám dỗ từ thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời luôn được Satan dùng làm phương tiện để tấn công. Không ít cơ đốc nhân, cả những người mà chúng ta nghĩ là mạnh mẽ nhất, cũng đã sa vào mưu trước cám dỗ của Satan trong các lĩnh vực tiền bạc, tình dục, danh vọng. Càng thường xuyên cầu xin Chúa thì càng nhạy bén để nhận diện được cám dỗ mà tránh xa. Cầu nguyện xin chớ để chúng con bị cám dỗ cũng là cách chúng ta nhận năng lực từ nơi Chúa để nói không với cám dỗ. Cách tốt nhất để thoát khỏi cám dỗ là chạy trốn như ông Joseph ngày xưa đã cởi bỏ chiếc áo ngoài, chạy thoát khỏi tay bà Phô-ti-pha khi bị cám dỗ tình dục. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ sáng suốt để thấy trước vấn đề, hoặc có khi chỉ thấy được cám dỗ nhưng lại không đủ sức tránh xa. Vì vậy, cần cầu xin Chúa luôn để khi lỡ sa vào cám dỗ thì Chúa sẽ ban năng lực đối phó. Nói không với Satan là quyết định của mỗi người, nhưng quyết định ấy được thực hiện với năng lực từ Chúa ban cho. Ai tự tin mình có đủ sức đương đầu với cám dỗ thì chính người đó sẽ dễ dàng ngã gục trước cám dỗ. Hãy cầu xin Chúa ban năng lực để mạnh mẽ khước từ tiếng nói đầy quyến rũ của Satan. Chúa không đưa con cái Ngài vào sự cám dỗ, nhưng chúng ta thường bị ma quỷ cám dỗ, vì đây là công việc chính yếu của chúng kể từ khi Satan phản nghịch Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thử thách con người, còn cám dỗ đến từ Satan, và Đức Chúa Trời có thể cho phép vì một mục đích nào đó của Ngài. Chúng ta vốn yếu đuối, nhưng lại thường tự tin. Đây là bản chất của con người sau khi phạm tội. Chúa biết rõ, nên Ngài dạy chúng ta cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, để nhắc nhở, cảnh báo và ban ơn cho chúng ta, hầu cho những ngày còn sống trên đất, chúng ta không bị sa ngã, nhưng cứ bền lòng trung tín với Chúa cho đến khi gặp Ngài. Hãy chân thành cầu xin, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác.
Phận người tranh vinh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng. Dỗ danh vọng chạy theo đời sống này, cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi.